Giấc mơ của bà nội. Bao giờ cũng vậy, cứ đến chủ nhật là bà nội lại từ làng quê ngoại thành vào phố chơi với chúng tôi. Bà đến quãng 9 giờ sáng, đến là cho quà ríu rít và chuyện trò. Ôi, dường như là bao nhiêu thương nhớ sau một tuần xa cách và tích đọng từ bao năm, giờ mới có dịp bộc lộ. Bà giở cái túi xách tay ra, cái túi xách bằng vải thô ông vẫn dùng từ ngày là nhân viên phục vụ trên tàu chạy đường Lao Cai Hà Nội, là cái túi có phép thần. Ở trong nó có đủ mùa nào thức ấy. Nhãn tháng 6, na tháng 7, soi mùa hạ, cương sen mùa thu. Lại còn bột sắn cho mẹ tôi vốn hay bị mệt và hoa khỏe cho bố tôi mới chuẩn bị tăng huyết áp. Vườn nhà bà có hai cây khỏe, khỏe ra nụ, bà bắc thang hái rồi sao phơi đóng vào từng bọc giấy báo mang ra. Bố anh ngày xưa cũng hay bị nhức đầu hoa mắt, uống hoa khỏe quanh năm là đỡ đấy. Bà nhớ chả sót điều gì. Thế tôi mồ côi mồ kê nhễ nhại, bà bảo chẳng bù cho ông cháu, chả bao giờ thấy ra tí mồ hôi nào, kể cả lúc ngồi ở toa tàu bí gió. Ngày chủ nhật có bà đến chơi là ngày vui vẻ nhất đời. Với bà, đó cũng là những giờ phút bận rộn nhất. Bà sửa sang lại bàn thờ, bà phủi bụi trên những tấm khuôn chương của bố tôi. Bà luôn chân, luôn tay dọn dẹp quét quấy. Bà lau chùi bát đĩa, bàn ghế. Bà đem quần áo của chúng tôi ra phơi phóng. Khô rồi cũng đem ra nắng phơi, cho nó thơm như lời bà nói. Bà chải đầu tết tóc cho cái Tú, lại còn dạy nó chơi chuyền, chơi bắt hình dây chun. Nắm cổ tay tôi, bà kêu sao cháu bà gầy thế. Thế tôi gãi đùi, gãi cả chân, bà bắt tôi kéo quần lên cho bà xem, rồi bà dãy nảy lên. Thằng bố, con mẹ mày, nó bận công bận việc nhặt đầu, nó chẳng để ý gì đến con cả. Ai lại để con gầy gò, ghè lờ thế? Rồi bà ra chợ, mua nấm lá về đun tắm cho tôi, rồi giao hẹn với mẹ tôi, ngày nào cũng phải như thế, phải cho tôi ăn uống ngon lành, không thì bà đón về ở với bà. Bà ở làng một mình từ khi ông nội mất. Nhưng bà không thể ra ở với bố mẹ tôi được, vì như bà nói, còn họ hàng nội ngoại, nhà cửa, vườn tược, còn hàng xóm láng giềng, còn là nơi đi về của các hương hồn tiên tổ. Thích nhất là những bữa ăn có bàn tay bà lo liệu. Đâu có phải chỉ có đồng tiền, mà còn là cả sự chiều mến ruột thịt, nên bố tôi đi làm ở nhà ga về, ngồi vào mâm cơm, liền tuét miệng cười, bảo mẹ tôi. Thấy chưa? Không có bà thì bao giờ trẻ con nhà mình mới được ăn canh cua rau rút. Mẹ tôi cười thèn lẹn, chưa kịp nói, bà đã đỡ lời. Tôi có việc gì nữa đâu mà chả vẽ vời được, mà dễ không ấy mà. À bà ơi, hôm nào bà nấu chân sò với giấm tỏi nhé, lâu lâu cháu chưa được ăn rồi. Nghe cái Tú nũng nịu, bà gật đầu, rồi bà ngồi thắp tay trước bụng, nhìn chúng tôi ăn. Bố tôi nhấc đũa đưa bà cầm xô lại đặt xuống, kêu bụng dạo hồi này cứ lùng cùng thế nào không muốn ăn. Cái Tú và cơm chan canh, cua sùm sụp ngực lên cười tít mắt nói, bà ơi, bố mẹ ơi, cứ được mãi mãi như thế này thì thích quá nhỉ. Mẹ tôi nguyết yêu cái Tú, có bà được ỷ vào bà làm hộ hết mọi việc, gì mà chẳng thích. Bà nheo nheo cặp mắt xà, đưa tay vuốt mái tóc óng như tơ của cái Tú. Cứ mãi mãi như thế này thì thích nhỉ. Ôi, bức tranh sinh hoạt gia đình. Bà nội hiền hậu, thương yêu con cháu, bố mẹ đang tuổi đi làm, khỏe mạnh, thuận hòa. Con cái còn nhỏ, ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Chính là lời cái Tú khiến cho mọi người cùng ngỡ ngàng hoan hỉ, nhận ra cái hạnh phúc vô giá của gia đình tôi những ngày này. Bức tranh sinh hoạt gia đình cứ thế mà tiếp diễn đều đặn. Đến mức gần như tôi không để ý đến nó nữa. Thì đến một hôm, bố tôi đi làm về, trông lạ hẳn đi. Đến nỗi, con chó bông tưởng người lạ, sủa gâu một tiếng. Mẹ tôi ở trong bếp ngó ra kêu to, hóa ra đã đeo kính lão rồi đấy. Bố tôi gật đầu đứng ngẩn, rồi lẩm bẩm, mình đã 45. Bà nội đã ngoại 70 rồi con còn gì. Bà nội đã ngoại 70. Điều đó thấy rõ trước hết là việc bà không đi xe đạp, rồi không đi bộ đến chơi với chúng tôi vào những ngày chủ nhật như thường khi nữa. Bà đi xe ôm được một thời gian, rồi sau cùng không dám đi cả xe máy bố tôi đến đón. Bà kêu sóc, đau xương cốt. Bà đi xích lô và bảo người đạp xe đi thật chậm. Bà đến nhà chúng tôi thưa dần, một lần sau ba bốn chủ nhật qua bà mới tới. Nhưng vừa tới, bà đã lên tiếng, không phải lo cho bà, đừng đến thăm bà, cứ yên tâm bà công tác học hành, bà già rồi, mệt nhọc là chuyện thường tình, chứ bà còn khỏe chán. Chủ nhật ấy, chờ đến 12 giờ vẫn chưa thấy bà nội ra chơi, bố tôi đón được một cú điện thoại, vội dắt xe đi, 2 giờ chiều, không thấy bố tôi về, mẹ tôi sốt ruột quá, cũng lại vội vã dắt xe đi. 8 giờ tối, bố mẹ tôi mới cùng trở về, hai người ướt đẫm nước mưa, mặt nhợt nhạt, thở không ra hơi. Chúng tôi dọn cơm cho bố mẹ ăn, nhưng cả hai ngồi vào mâm cơm đều im lặng, bố tôi úp hai bàn tay vào mặt, đầu lắc lắc. Mình thật vô tâm quá, năm lần bảy lượt bà cụ nhắc đưa bà cụ xuống bốc mộ ông cụ ở trái hút mà cứ để việc này việc khác lấp khuất đi, cả việc làm đơn xin khuôn chương cho hai cụ cũng thế, khổ bây giờ khéo không làm muộn rồi. Mẹ tôi bần thần thêm, nghe anh nói em mới lại nhớ có một cái việc mắc cho cụ cái điện thoại cố định mãi mà em chưa làm được. Tôi dù xe khỏi mẹ, có phải bà bị ốm nặng phải đưa vào viện cấp cứu không? Mẹ tôi chưa kịp nói, bố tôi đã quay phắt lại to tiếng như sừng sộ. Này, nghe bố nói đây, con cái là một lũ ích kỷ, đại ích kỷ, nhớ chưa? Thì ra, bà tôi bắc thang để hái nụ hoa khỏe cho bố tôi, thang trượt, bà bị ngã, nằm bất tỉnh. May có người hàng xóm gọi điện báo cho bố tôi biết. Giờ bà nằm ở khoa cấp cứu, bệnh viện đa khoa tỉnh. May, trời còn thương gia đình mình, còn cho bố mẹ, con cái mình có dịp báo cứu bà. Đó là cô bố tôi nói không đón bà từ bệnh viện về. May, bà chỉ bị chấn thương não ở thể nhẹ. Sau mấy ngày mê man, giờ bà đã tỉnh được chút ít. Bế bà từ ngoài xe taxi vào nhà, đặt bà lên cái giường gỗ trải nệm êm. Bố tôi đứng ở giữa nhà, gọi chúng tôi lại nói. Từ nay, bố mẹ đón bà về ở, các con có trách nhiệm phải săn sóc trông nom bà. Hai đứa học hành quanh quẩn ở nhà để giúp bà mọi việc, nhớ chứ? Nhất là Tú đấy, chơi bời, bạn bè ít thôi. Bà nằm, mặt thiêm thiếp, chỉ thi thoảng mới cựa mình, rên khe khẽ. Từ hôm ấy, nhà tôi có bà đến ở. Từ hôm ấy, chúng tôi có cảm giác đã lớn khôn thêm một nấc tuổi. Chúng tôi đã gánh thêm một trách nhiệm. Tôi đi học, hết buổi là nhào vội về nhà với bà. Cái Tú, hễ có bạn đến nhà rủ ra sân chơi nhảy lò cò, chơi chuyền là nó chạy ra, nghiêm trang bảo. Hôm khác các bạn hãy đến nhé, bà tớ đang ốm đấy. Ngày qua, bà đã hé mắt nhưng vẫn nằm bất động, có cảm giác thân hình bà ngày càng lẹp xẹp, lọt thỏm vào lọc nệm. Nhìn bà một thân hình gầy teo mà thương quá. Bà đã sống một cuộc sống sôi nổi bền bỉ suốt từ năm 16 tuổi, làm thợ tiện ở xưởng quân giới cho hết tuổi 60 mới về nghỉ. Suốt đời, bà chăm chỉ với việc chung, về già bà vẫn hết lòng yêu thương và lo toan cho con cháu. Thương bà quá, nhất là những lúc mẹ tôi đỡ bà dậy, bón cho bà ăn. Ngồi cạnh trông bà ăn, thấy bà chúm môi như đứa trẻ, cắn nuốt từng thìa rồi mệt nhọc nằm thừ, đôi mắt ướt nhoèn. Bố tôi ôm mặt khóc nghẹn. Tôi khóc theo và bỗng nhớ tới mấy câu thơ của nhà thơ Thanh Tịnh. Mẹ bón cho con ăn, con cười, mẹ cười, con bón cho mẹ ăn, con khóc, mẹ khóc. Nghe tiếng bố tôi khóc, có lẽ vậy. Bà tôi liền mở mắt, rồi bà chép chép môi. Mẹ tôi mừng quá, vội đưa thìa bón tiếp cho bà. Bà cố ăn để khỏe mạnh, sống mãi với con cháu bà ơi. Bà nội tôi gắng chống trả với cơn tai biến hiểm nghèo để khỏe lại. Tuy vậy, chúng tôi đều hiểu sức khỏe là thứ của cải, một khi đã mất đi, rất khó lấy lại, nhất là ở tuổi già. Tỉnh tỉnh mê mê, bà tôi thường ở trạng thái sang giờ ấy có khi cả tuần liền. Một đêm, vào quãng gần sáng, cả nhà đang ngủ, bỗng nghe tiếng bà quát rất to. Bố tôi và tôi liền bật dậy. Mẹ ơi, bố tôi bước vội đến bên giường bà. Càng thẳng thốt vì thấy bà tôi đã chống tay ngồi dậy, đang vấn khăn đầu. Mẹ, mẹ có sao không ạ? Bố Tuấn, Tú đấy à, ngủ thế nào mà kẻ trộm nó vào bếp, nó bắt mất hai con ngan mà không biết. Ngan nào hả mẹ? Thế nhà không nuôi ngan à? Chả lẽ là ra mẹ mê ngủ, Rõ ràng là mẹ đang nấu chân giò với sấm tỏi cho cái Tú và cả nhà ăn, thì thấy một anh ăn mặc rất chải chuốt vào nhà ta xin nước uống, rồi lèn ngay vào bếp bắt mất hai con ngan. Mẹ xót quá, mẹ gào tướng lên: "Này, anh kia, tôi nuôi hai con ngan là để làm thịt cho con cháu tôi ăn, sao anh nhẫn tâm thế? Biết điều thì trả lại cho tôi đi." Rồi mẹ xông ra, xắn tay áo lên. Mẹ tôi và cái Tú cùng choàng dậy lúc đó, ngơ ngác một thoáng, rồi ai cũng hiểu chuyện, rồi vô cùng vui mừng vì thấy bà tôi đã ngồi được dậy, chải đầu, vấn khăn gọn ghẽ, nói rằng hôm nay đã thấy người đã trở lại bình thường, từ nay không phải lo gì cho bà nữa, và hỏi, có phải là Tết nhất và mùa xuân sắp đến rồi không? Thế là cái vận cái hạn đã qua rồi. Cái Tú đến bên bà, ôm bà, thẽ thọt. Bà ơi, có phải mê bị mất của là điềm lành không bà? Bà gật đầu, ừ, bà khỏe, rồi bà sẽ nấu canh cua sau rút, nấu chân giò, sấm tỏi, nấu nhiều món ngon cho các cháu ăn. Tôi rưng rưng, bồi hồi và ngờ ngợ, bà nội tôi đã khỏe trở lại bằng tất cả sự nỗ lực của chính bà. Bà không muốn con cháu vất vả vì bà, và điều ấy là sự thật, nhưng là một sự thật mong manh làm sao. Mẹ già như trái chín cây, tuổi già như ngọn đèn trước gió, mặt bà hanh hao, là lạ như người đi đâu xa mới về, và hai con mắt bà có lúc trông hoang dại, ngất ngơ thế nào. Bố tôi úp mặt vào hai bàn tay, làm con phải biết đến tuổi của bố mẹ để kính trọng và để lo liệu. Bố tôi thường nói vậy với chúng tôi. Ông cũng đang ở trong trạng thái run rẩy, sợ hãi như tôi, nhưng còn thêm cả nỗi say dứt xót xa nữa. Ôi, ngay cả lúc ốm đau, tình thương của bà cũng dành tất cả cho con cháu. Còn con cháu, đúng như bố tôi đã có lần nói, thật là một đủ ích kỷ, đại ích kỷ, đại ích kỷ. Tháng Giêng năm 2010. Đồng cỏ nở hoa. Bỗng hóa ra là một cô bé có tài hội họa thật. Người phát hiện ra điều này trước nhất là bác Lan, nữ diễn viên cải lương, chị gái bố Bống. Thực ra lúc đầu bác Lan chỉ thấy hơi là lạ, vì con bé mới học qua lớp 2 tiểu học mà sao nó lại mê vẽ thế. Nó vẽ như người ta thở, như người ta nhìn, như người ta nghe. Ở trong lớp học, đang trong giờ thầy giảng đoạn văn, chữa bài tập toán, nó cũng vẽ. Nó vẽ các nàng tiên, các cô công chúa, các chàng công tử. Còn ở nhà thì hễ có tờ giấy trắng nào là có nét vẽ của nó tất. Vẽ như nó đã là họa sĩ thực thụ và đang thực hiện câu châm ngôn của Salvador Dali, họa sĩ thiên tài. Là họa sĩ, bạn hãy vẽ đi, vẽ đi. Cái Bóng rất hay vẽ, nhưng đáng chú ý hơn nữa là nó vẽ rất giống. Con mèo kết ra con mèo kết, con chó lu ra con chó lu, cây cau ra cây cau. Và cuối cùng, bố lít nó ra bố lít nó. Cái mặt hoạp hoạp, cái mũi cà chua, cái mồm thổi lửa. Cũng vậy, mẹ Phít nó cũng chẳng lẫn được với ai. Cái mặt tròn như đồng xu, trắng phau phau với hai con mắt lá xăm, cái mũi tin hin và cái cằm lẹm một nét vát dài. Bố Bống làm nghề gác chắn xe lửa, dân thợ thuyền chất phát, chẳng biết gì là nghệ thuật, tính tình lại cục mịch, hết giờ làm chỉ có vui với bia, rượu. Nói tục không ai bằng và nổi danh chỉ là cái đức kiên trì ngồi chờ u chi này trong ván bài tổ tôm. Mẹ Bống buôn hoa quả tàu, quần quanh nơi chợ búa, ngoài cái tài dán mắc Mỹ lên táo tàu để bán giá cao ra, chỉ tạo món lên đồng và trò lô để một ăn bảy. Thấy con gái vẽ nhiều, giấy bút, một mẹ bừa bộn, lắm khi mẹ Bống quát tháo mắng mỏ âm ý, coi như mày vẽ vời vua tích sự. Còn bố Bống thì cứ tiện tay là vơ hết tranh vẽ của con gái để làm giấy nhóm lò, rang cơm mỗi sáng. Gặp những lúc như thế, Bống ngồi khóc ti tỉ. Thương cháu, bác Lan mời ông họa sĩ già tên Phan, người có kiến văn, hết sức sâu rộng, nhưng 40 năm nay chỉ chuyên làm một nghề bôi vẽ hóa trang mặt mày tóc tai diễn viên trong đoàn cải lương tới, đưa tranh của Bống cho ông xem để hỏi ý kiến. Lạ cái là ông họa sĩ Phan vừa cầm sắp tranh vẽ con chó, con mèo, cây cau, chân sung bố, mẹ Bống lên xem, đã tặc tặc lưỡi trầm trồ. Cha cha, vẽ được lắm. Vẽ như đồng cỏ đến kỳ nở hoa, vẽ được lắm, đến nỗi bác Lan phải kinh ngạc, giận giọng hỏi lại, Và ông họa sĩ già một lần nữa lại gật gù. Rồi tôi sẽ giảng giải cho bác cháu cô hiểu. Còn bây giờ thì hãy cứ nhớ là cái bóng vẽ như đồng cỏ nở hoa đã. Đoạn nhìn cái bóng, hất mắt nhẹ nhàng hỏi. Còn những bức nào nữa? Cho ông xem với nào. Tất nhiên là bóng lập tức đưa cho ông cả tập tranh số trong cái cặp bìa. Và ông thì vừa chọc ngón tay vào từng bức vừa nheo nhò mắt. Sao dưới bụng con gà mái mẹ lại có một hàng chấm chấm? Dạ, đó là tí của nó ạ. Không có tí, gà con bú mẹ sao được ạ? Thế con chuột nhắt đứng cạnh cái vòng tròn có hai chóp nhọn là cái gì? Dạ là lưng con mèo ạ. Ý cháu là, hỡi tên chuột kia, mì hãy giờ hồn, mèo chưa quay đầu lại đâu. Khá lắm. Thế hai người dắt tay nhau đi trong bức tranh này là những ai? Sao một người thì to đùng, còn một người lại bé tí và đen thui như than thế? Thưa ông, người to là mẹ cháu, người bé và đen thui là bố cháu. Sao bố cháu lại bé tí và đen thui thế? Tại là vì bố cháu hay cốc đầu cháu, mấy lị cũng có bệnh say rượu, cầm cái ghế đầu giơ lên đánh mẹ cháu. Ông họa sĩ già bật cười, rồi sau khi tặng bóng một tập giấy croquis, một hộp bút chì màu, một tá bút chì đen, ông quay ra hỏi chuyện bác Lan. Bác Lan nói, cả gia khệ cái bóng nhà em chả có ai theo nghề hội họa cả. Bóng là nhũ xanh, cháu họ Đinh, tên khai sinh là Đinh Minh Yên. Cụ tổ 60 đời theo tương truyền tên sớm, kiêng quý kỵ. Cả dòng họ khi gặp từ sớm đều đọc chạch thành sủa. Ví dụ sáng sớm thì nó thành sáng sủa. Gốc gác tổ tiên là nông dân ở đất Hoa Lư theo vua Lý Công Uẩn rời đô về đất Thăng Long rồi chuyển từ nghề nông sang nghề công, nghề thương cho hợp cảnh phú phường. Cốc cội nào thì cũng xù xì, ngọc nghịch. Cụ tổ thế nào, con cháu cũng thế, cả dòng họ chẳng ai đỗ nổi cái bằng tú tài, chứ đừng nói cử nhân tiến sĩ. Giỏi giang, mở mày mở mặt với thiên hạ là cụ nội bống thì cũng chỉ giữ chân tài xế xe lửa từ hồi pháp thuộc. Có chút tiếng tăm là ông nội làm thợ rèn, nghe nói đã rèn cái tăm bông ở đầu máy xe lửa, bền chắc ngang với cái màn nền công nghiệp Pháp hiện đại rèn đúc được, nên đã được đem đi bày ở Đấu Xảo, Hà Nội năm 1931. Thế còn các cô, tức em gái bố lít của bống, cũng vậy thôi, cô Vương mở hiệu trang điểm cô dâu, cô Lanh là chủ shop may mặc thời trang, nghĩa là chẳng có ai làm nghề xính dáng đến nghệ thuật cả. Thế còn cô, nghệ sĩ hát cải lương. Ngắt đoạn câu chuyện của bác Lan, ông họa sĩ hỏi, bác Lan cười nhẹ nhẹ. Em kể bác nghe, mọi sự đều là tình cờ. Em dẫn một con bạn tên Thúy đi thi vào trường nghệ thuật ca kịch dân tộc. Thúy mê cải lương, nhưng nhát. Thì vẫn đáp xong, nó chạy ra ôm chầm lấy em, khóc tu tu vì sợ trượt. Em lựa lời khuyên giải nó, lát sau vừa đứng dậy định dắt nó về thì một ông béo như ông Di Lặc trong ban giám khảo từ trong buồng hỏi thi đi ra, chỉ tay vào em gọi, mời cô vào buồng thi. Em cuống lên, lắc đầu lia lịa, ô hay, em có xin dự thi đâu ạ? Ông đọa cười, thì mời em cứ vào. Em vào. Ba ông giám khảo ngồi chém chệ nhìn em. Một ông nói, qua những câu em nói với bạn Thúy của em, chúng tôi phát hiện thấy em có một chất giọng rất quý nên mời em vào thi thử. Rồi tiếp, giờ em diễn một tiểu phẩm đi. Tiểu phẩm là cái gì? Em chẳng biết. May lúc ấy nhìn ông Di Lặc, em liền nhớ tới ông bán kẹo kéo kỳ còm ở ngõ chợ nhà em. Thế là em đóng luôn vai ông này. Em làm điệu bê cái bàn kẹo kéo rồi hát, hỡi ai đau yếu xài mòn, mua xu kẹo kéo béo tròn cúi say. Cả ban giám khảo, nhất là ông Di Lặc, cười nhân nắc nè. Em trúng tuyển một cách tình cờ như thế. Chà Kiều có phải là vì có năng khiếu nghệ thuật hay không? Cái bóng liệu nó vẽ có thành tài không? Mà sao nó ham quá thế? Không biết, hả bác? Bóng ham vẽ quá. Chờ lúc ngủ, lúc ăn hay bận biểu với công việc nội trợ giúp mẹ ở nhà. Lúc nào cũng thấy trong tay bóng không là cái bút gì thì cũng là viên phấn, cái que. Bóng vẽ trên giấy, trên bảng, trên đất. Bóng vẽ như có sự thôi thúc từ bên trong, như chỉ có một mục đích duy nhất là sống để vẽ. Bóng vẽ mê mải, vẽ như một họa sĩ thực thụ, mà nào bóng có biết mình đang dấn thân vào một bộ môn nghệ thuật lớn, một nghệ thuật lấy thị giác làm căn bản, một nghệ thuật sắc rối bậc nhất, vì phân chia ra không biết bao nhiêu trường phái, nào cổ điển, lập thể, ấn tượng, nào xã thú, chủ tượng, đa đa. Một nghệ thuật đã sản sinh ra các danh họa vĩ đại như Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, Pablo Picasso, Salvador Dali như từ bi hồng, tề bạch thạch. Mà nào bỗng đã biết tới lời khuyên của các bậc tiền nhân, thói lười biếng sẽ chẳng sinh ra kiệt tác đâu. Là họa sĩ thì hãy vẽ đi, là họa sĩ bạn không phải diễn giải, bạn hãy vẽ đi, vẽ đi. Chẳng một ai dạy bảo, bỗng cứ vẽ, vẽ theo con mắt mình, nhìn và trái tim yêu ghét của con trẻ mách bảo. Vẽ như một niềm vui, được hít thở không khí trong lành, được ngắm nhìn mọi người, được tiếp xúc với thiên nhiên tạo vật trong một không gian tràn ngập ánh sáng. Vẽ như đồng cỏ đến kỳ nở hoa ấy thế. Thì chính ông họa sĩ Phan chẳng đã phải kinh ngạc khi xem bức tranh bóng vẽ và thốt lên như vậy đó thôi. Như tất cả các gia đình lao động, bố lít các chắn xe lửa và mẹ phít buôn hoa quả, đâu có biết đến việc học hành và thiên tư của con cái mình. Thẳng hoặc thấp thoáng biết được thì ông bố bóng sẵn sàng trợn mắt nạt nộ. Ô hay, cái con lòi này, lâu nay mày vẫn cứ vẽ đấy à? Vẽ, vẽ, vẽ để ra đời lấy kích mà ăn à? Ấy là những buổi bóng đem bích báo của lớp về nhà để trang trí. Từ năm lớp 6 đến lớp 12, bóng luôn được bầu là trưởng ban biên tập báo tường của lớp. Và chẳng năm nào tờ báo tường do bóng trình bày không giành giải cao nhất của toàn trường. Bố mẹ bóng chẳng biết gì về con gái họ cả. Cũng chẳng biết bóng đã học hết trung học phổ thông và trở thành thiếu nữ từ lúc nào. Ơ này, mày là con bóng nhà tao đấy à? Ông gác chắn xe lửa, say bia rượu, chúa mắt, nhìn con gái đi học về, nghi đờ ra vì tưởng là ai kể cũng có lý. Vì thật không ngờ vợ chồng thợ thuyền, lái thương, khù khì, cộc kịch. Thế mà đẻ ra được cô con gái tươi đẹp quá, 16 tuổi, bóng cao 1m65, chân dài, mình thon, tóc mượt, hai con mắt lay láy, cái mũi sọc sừa và đôi môi hiện hiện phúc lộc vì có bờ góc gãy gọn. Gương mặt chỉ có mỗi nét nhang nhác bà buôn hoa quả, có tính đồng bóng ở cái cằm hơi lẹm, để một nét đặc sắc riêng. Nghệ thuật hóa ra lại tác động trở lại, làm đẹp ngay bóng, hay bóng chính là hiện thân của cái đẹp. Ông gác chắn xe lửa và bà buôn hoa quả chẳng hề quan tâm gì đến con gái họ cả. Họ đâu có biết con gái họ đã nộp đơn thi và đã đậu với số điểm cao ngất ngường vào trường Đại học Mỹ thuật Ít Kiêu. Một trường nghệ thuật danh tiếng đã có lịch sử 100 năm. Cái lò luyện đã cho ra đời những họa sĩ tên tuổi như Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Mạnh Lân, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn. Thành ra chiều đó, được tin bóng đậu đại học, ông bố bóng đang ngồi chễm chệ trên cái phản mộc với chai rượu và đĩa lòng lợn, tú ụ, mới khề khà. Bóng đâu, thế đê nào mà mày câm như hến thế? Còn lão hàng vàng Bảo Châu, con mụ cầm đồ Bảo Tín, con ông tiến sĩ vật lý Lê Minh ở cùng phố đang tức hộc máu ra kia kìa. Thế đê nào, chúng lại chụp vỏ chuối mà mày lại đổ đánh oạch thế? Cứt nát lại có chót hử? Nhà này làm đê gì, có mà làm nghệ thuật mà mày theo đòi, hà quan danh? Bóng vào học Đại học Mỹ thuật, cô bé Đinh Minh Yên trở thành sinh viên trường dạy vẽ đẳng cấp cao nhất cả nước. Ngay năm đầu, bóng được nhận học bổng toàn phần 300.000 đồng một tháng. Xinh xắn, tính tình mềm mại, nhã nhặn, bóng được nhiều bạn quý mến, kết thân. Lại có cả anh chàng cùng lớp đẹp trai, con nhà giàu, đang là sinh viên mà cổ đeo vòng xích 2 lượng vàng, đi xe máy SH giá 200 triệu, ngày ngày đưa đi đón về. Mỗi sáng, thấy anh chàng vè vè chiếc xe phân khối lớn, rẽ vào ngõ, đón bóng đến trường, lại xíu xít bạn bè đến rủ. Mẹ Phít vinh vang với chị em phú chợ lắm. Còn bác Lan, nhìn cảnh ấy, lòng không khỏi mừng thầm. Mọi sự thế là đã thuận chiều thành ra. Chiều ấy, bỗng thấy bóng một mình đeo cái ba lô sách. Tay cắp giá vẽ, từ trường học trở về, vẻ mặt buồn thiu, bác Lan mới giật thót mình. Bóng, sao lại lủi thủi một mình thế? Mà mày đang có việc gì buồn bực phải không? Cháu chán lắm bác ạ. Sao mà chán? Thôi, sang nhà bác đi. Ngồi bên nhà bác Lan, bóng vừa rên rỉ vừa khóc sụt sùi. Bác ơi, chả có đứa bạn nào nó chơi với cháu nữa rồi. Cháu chả muốn đi học nữa đâu bác ạ. Trời tối nhanh quá, bác Lan vừa nghe bóng nói, vừa dọn cơm, rồi nhìn bóng, chép miệng. Thôi, nói thế là bác hiểu rồi. Bây giờ ăn cơm với bác đi. Ăn xong, đêm nay bác còn phải đến nhà hát diễn. Cháu có biết đêm nay bác diễn vở gì không? Vở Lục Vân Tiên. Trong vở này, vai Kiều Nguyệt Nga là vai chính, vai nặng. Diễn xong, về, bác sẽ nói chuyện với cháu.
Bác nói ngay bây giờ cơ.
Nói ngay hả?
Vâng.
Đặt bát cơm xuống bàn, bác Lan nói từng câu thong thả. Nếu thế thì thế này. Minh Yên ơi, bác gọi tên khai sinh chứ không gọi nhũ danh cháu nữa, để cháu thấy cháu đã lớn rồi, và từ nay cháu phải nhìn đời như một người trưởng thành. Nuốt nước bọt, bác Lan tiếp. Minh Yên, bác năm nay gần 40 tuổi, đã sống quá nửa đời người rồi, vào nghề diễn viên từ năm 20, có thời đài vinh quang. Bác đã leo tới đỉnh, bác đã từng được tôn vinh là giọng ca vàng, ảnh bác được in trên áp phích quảng cáo, bác là diễn viên chính, lại kiêm cả dẫn chương trình. Nhưng cháu có hiểu sau đỉnh vinh quang là cái gì không? Là một con sốc. Nói cụ thể trường hợp bác, một con diễn viên bạn bác nó ghen ghét với bác và còn thiếu gì thủ đoạn mà nó không dùng để dìm dập bác. Chẳng hạn chọc nó, một thằng nhạc công về hùa với nó, bác vào vai diễn, nó giả vờ quên, không dạo đàn dẫn, tức là không cho một thanh mẫu để mình lựa chọn hát theo, khiến mình hát lệch giọng đi, và thế là hỏng luôn cả vai diễn màn đó rồi. Nhìn hai con mắt ngơ ngác của bóng, bác Lan chép miệng. Minh Yên à, cháu có hiểu không? Vài vai diễn lại bị một lần như thế là đủ tiêu ma cả sự nghiệp sướng ca của đời mình rồi, cháu ạ. Còn cháu thì hết năm, cháu đỗ đầu, bạn bè xa lánh dần. Chuyện ấy là dễ hiểu thôi, bạn bè đến với nhau lúc thành công, hiếm lắm. Là nghệ sĩ tức là sống ở môi trường luôn ô nhiễm thói ghen ghét, đố kỵ của đồng nghiệp. Người ta vẫn nói đó, nghệ sĩ là người chết hai lần, cháu ạ. Một lần chết vì tác phẩm bị người đời quên lãng. Một lần chết vì thói đời ghen ghét, tị hiềm của bạn bè. Vậy bây giờ, ta nên thế nào? Ngước lên nhìn bác Lan, hai con mắt ậng nước, bỗng kẽ càng và dịu dịu. Cháu chẳng biết thế nào đâu, thôi cháu đã thế nào thì nay cháu vẫn thế thôi bác ạ. Đã thế nào thì nay lại vẫn thế, đúng là vậy. Bỗng lại vẽ, lại sống, học tập và vẽ hồn nhiên như xưa dày vẫn thế. Tuy nhiên lúc này nhờ học tập, khiếu năng bẩm sinh của bỗng đã phát triển thành một tài năng hội họa thật sự. Và kết quả là năm thứ hai, thứ ba, thứ tư, mỗi năm tài năng một phát lộ thêm. Bỗng lại mất đi một số bạn bè. Còn đến năm cuối cùng, bỗng đỗ thủ khoa, đội mũ mặc áo khoác cử nhân tuấn tú ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Với tác phẩm tốt nghiệp là Bức Sơn Dầu, Thiếu Nữ Kéo Vĩ Cầm, được trưng bày ở triển lãm toàn quốc, một vinh dự với cả họa sĩ chuyên nghiệp lâu năm, thì chẳng còn một mống bạn bè nào đến chúc mừng bỗng nữa. Thôi, quên bọn bạn bè đại học đi. Bỗng, bác nghiệm ra, bạn bè thân thiết vô tư chỉ có ở thời còn học phổ thông thôi. Và lại, bây giờ cháu đã ra trường. Vấn đề bây giờ là kiếm công ăn việc làm để tự nuôi sống mình và để phát triển tài năng, hiểu chưa? Bác Lan nói, mẹ bỗng nhìn bác Lan khấp kha khấp khởi. Vâng, bây giờ chăm sự em nhờ bác. Công ăn việc làm là thứ nhất, có nói thì mới tính chuyện chồng con được. Sau nữa mới là chuyện tài năng. Cả nhà này, em thì có cũng như không. Bố thích cháu thì thế, dù đục chấm mắm cấy, biết gì. Cô Phương thì chỉ giỏi trang điểm cô dâu, cô Lanh chỉ biết buôn bán áo quần. Quen biết rộng rãi chỉ còn bác. Bác thương cháu, sắt xìu cháu từ lúc nó tập tọng biết vẽ. Giờ, bác cầm tay chỉ đường cho cháu, em mang ơn bác suốt đời. Tổng biên tập báo Văn hóa Thành phố, bạn học cũ từ thời phổ thông với bác Lan, tuổi 50, đầu hói như quả dừa, nọng thịt ở cằm đùn một vệt, nheo nheo mắt ngắm bức vẽ minh họa của bóng, chưa để bác Lan trình bày đã gật gật đầu khen. Có hồn lắm, có tinh thần lắm, tinh tế lắm, óng chút lắm. Và nhổm ngay dậy, nhấc điện thoại bàn, bấm số, alo alo, mời chị Mấn Thị Rào lên gặp tôi nhé. Người đàn bà tên Rào, cao lêu đêu, tóc uốn điện xoăn bụi ốc, mặt thủi thủi như cái lưỡi cày, vai rộng, tướng đàn ông, khoác cái áo thổ cẩm chàm, thêu hoa xanh đỏ tím vàng, rờ rợ bước vào. Chị Rào, đúng là báo ta đang thiếu họa sĩ, chị nhận cho cháu Đinh Minh Yên về phòng chị nhé. Sau một tháng, nếu làm tốt thì cho ký hợp đồng dài hạn 6 tháng.
Tổng biên tập nói thản nhiên rồi quay sang Bống và bác Lan. Giới thiệu với cô Lan và cháu, chị Mẫn Thị Rào, trưởng phòng hành chính, trị sự. Từ nay, cháu Minh Yên là nhân viên thuộc phòng cô Rào nhé. Mặt người phụ nữ tên Rào lì lì vô cảm, hai quả má cao nổi lấm tấm những nốt tạt nhang. Nhận tập hồ sơ của Bống từ tay tổng biên tập, bà quay lại, hất hàm vào Bống ra hiệu hãy theo tôi, rồi lắp sắp bước ra cửa phòng. Bác Lan thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn tổng biên tập rối rít rồi ra về. Ở nhà, mẹ Bống đang ngóng, thấy bác Lan mặt mày tươi rờn, hồn hển chạy lại, hỏi liên tiếp có được không, có mất nhiều tiền không? Bác, rồi nha, răng cười phơn phởn. Đấy, bác là tay thần, thầy thuốc thợ, em biết ngay mà. Bố Bống đang ngồi trước chai rượu, lèm bèm. Đơ mẹ, không đi làm thì ở nhà chạy chợ với mẹ, lo gì? Bống đi làm ở báo văn hóa thành phố, tháng 6 nóng như nung qua. Bác Lan hỏi, đã kiếp hợp đồng chưa? Bống lắc đầu, hai tháng qua, trời đã phảng phất vẻ thu. Bác Lan hỏi, Bống cũng vẫn lắc đầu. Bác Lan bảo, chắc người ta bận bịu quá. Cho đến một sáng, mẹ Phít đùng đùng chạy tới đập cửa nhà bác Lan. Bác Lan vội nhào sang. Sao không dậy đi làm? Bống, ốm à? Vừa hỏi, bác vừa sờ đầu Bống. Bống chống tay ngồi dậy uể oải. Từ hôm nay cháu không đi làm nữa. Sao thế? Cháu không đi làm nữa. Nhưng mà tại sao cơ chứ? Chán lắm. Ô hay, mày nói gì mà lạ thế? Bà mặc áo thổ cẩm, bà ấy nói làm ở đây phải có xe máy đi. Mẹ Bống dậy dậy. Khổ quá, bà mặc áo thổ cẩm là bác bà nào? Bác là nói là bà trưởng phòng của nó, rồi vỗ nhẹ vai Bống. Thì mẹ mày sẽ sắm xe máy cho mày, đi làm đi. Không, sao lại thế? Đến chỉ rửa ấm chén, quét nhà thôi. Ô hay, sao lại thế được? Có ai cho vẽ đâu mà làm. Ngoài cửa, cô Phương, cô Lanh đã tới. Bố Lít đứng ở cửa buồn, lò bào. Tao đã bảo rồi, nhà này làm đê gì, có mà làm nghệ thuật. Cô Phương ngọt nhạt. Bống ơi, sao cháu dại thế? Bây giờ chưa được vẽ thì sau này sẽ được. Lúc này xin được vào cơ quan nhà nước có dễ đâu. May mà có bác Lan, chứ không phải tiền tấn đấy, cháu ạ. Cô Lanh giết gióng. Sao mày ăn phải cái gì mà ngu thế? Cốt là vào được cái biên chế đã, còn nó bảo hót kích cũng làm. Hiểu chưa? Mày có biết biên chế là thế nào không? Là có lương sướng suốt đời. Về già nghỉ hưu cũng có lương. Còn như tao, với cô Phương bây giờ là lo hôm nay, còn lo cả ngày mai về già nữa. Ngu vừa vừa chứ, ngu thế thì ai chịu được. Bống vẫn im bần bật cho tới lúc mẹ Bống xoa đầu con ngọt ngào. Thôi, nghe lời bác và hai cô đi. Với lại con còn phải nghĩ tới chuyện lấy chồng nữa chứ. Thì Bống vụt đứng dậy, mếu sạch miệng, khóc òa. Các người có hiểu cho tôi không? Cái người đàn bà mặc áo thổ cẩm ấy là cai ngục, là kẻ giam hãm, đọa đầy tôi. Đến ngủ mê tôi cũng thấy cái mặt lưỡi cày nanh ác của mụ. Các người có biết hôm qua mụ ấy nói tôi thế nào không? Mụ ấy nghiến răng kèn kẹt, chỉ tay vào mặt tôi rủa. Con kia, tao căm thù mày, mày là đứa cướp cơm chim của tao. Chỗ của mày lẽ ra là của con tao. Tháng này nó tốt nghiệp trường mỹ thuật công nghiệp, tao đã dấm sẵn chỗ cho nó. Vậy mà mày đến tranh phần của nó, tao phải vạch vôi vào cái mặt bất lương của mày. Nghỉ việc ở tòa soạn báo văn hóa thành phố. Tất nhiên, sau đó ít lâu, nhờ sự quen biết và tài giao tiếp của bác Lan, Bống cũng đã lại đi làm. Bống là họa sĩ vẽ bìa sách ở nhà xuất bản Chí Tuệ, rồi tiếp đó làm họa sĩ trình bày ở báo Hoa Phượng Đỏ, báo Khăn Hồng, tạp chí Bầu Trời, tập San Thủy Tiên. Nhưng ở đâu cũng chỉ được xăm bữa nửa tháng, cùng lắm là một quý. Và thế là một thời kỳ long đong của Bống đã lại bắt đầu. Đó là bởi vì, theo luật định, cứ tới lúc các cơ quan sử dụng lao động phải xem xét đến ký hợp đồng dài hạn với Bống là có việc y như rằng bị tắc tị. Tắc tị vì nhiều lý do không tiện nói ra. Có nơi lý do y xì như ở tờ báo có người đàn bà mặc áo thổ cẩm giữ chức trưởng phòng. Còn các nơi khác thì lý do còn đơn giản hơn, nhưng xem ra càng khó nói hơn. Các họa sĩ chủ trì ở những nơi đó khi xem lý lịch và bản sao tác phẩm tốt nghiệp của Bống đều tái nhợt mặt mày, bỗng chốc như thấy mình biến thành bé tí và đen thui như than sống hình bố Lít trong tranh vẽ hồi bé của Bống. Bống chẳng được nhận vào một cơ quan nào hết, cơ hội xem chừng càng lúc càng hiếm hoi. Nhưng năm sau đó, tiếp tục phát tiết anh hoa. Bỗng hoàn thành thêm bức sơn dầu thiếu nữ và hoa phượng được trưng bày ở triển lãm mỹ thuật thành phố và sau đó được thành phố mua để đưa vào bảo tàng văn hóa. Bỗng chẳng được nhận vào biên chế một cơ quan nào. Giờ đây, bỗng lại là họa sĩ tự do. Mà họa sĩ tự do ở thời kỳ này cũng có nghĩa là không có công ăn việc làm ổn định, không có thu nhập đều đều. Không may, lúc này gia đình bỗng lại đang gặp hồi túng quẫn. Bố Lít bị mắc chứng đái tháo đường. Độ đường trong máu lên tới 13,8, phải về khiêu non, giờ suốt ngày chỉ lê la ở các chú tổ tôm. Còn mẹ Phít, đi đêm lắm, cũng có ngày gặp ma, bị phát hiện gian lận trong việc dán mác hoa quả, phải phạt cả chục triệu đồng, vốn liếng hao hụt gần hết. Giờ đây suốt ngày rầu rĩ, mở miệng là than vãn, miếng cơm manh áo còn chưa đảm bảo, làm sao tính chuyện chồng con cho bống bây giờ. Trong khi đó lạ chưa? Qua tuổi 20 lâu rồi mà bỗng vẫn chẳng nghĩ gì đến chuyện yêu đương, xây dựng gia đình. Bỗng chỉ một mối bận tâm là vẽ. Bỗng vẽ mải mê và hình như càng lúc càng ngập chìm vào cơn mê man thác lũ. Không giờ giấc, chẳng đêm ngày. Bỗng như kẻ sinh ra để vẽ, muốn vẽ như mắc nợ thế gian, như trong tay lúc nào cũng có ngọn bút thần, như bị thiêu đốt trong khát vọng được biến tất cả thành hình hài màu sắc, như Pablo Picasso. Trong nhà bất cứ khoảng không nào cũng có nét vẽ như bùi xuân phái. Một cái vỏ bao thuốc lá cũng có thể là một tấm tôn. Bóng vẽ như con nhang đệ tử trong các giá đồng hoàn toàn chịu sự chi phối của thần linh. Bóng vẽ trong cái cơn thác loạn của tâm thần. Và đây là điều ít người còn biết. Nghề họa, nghề của con nhà giàu, một tuýp sơn dầu giờ có giá cả nửa triệu bạc. Thành ra mẹ Phít một hôm vừa sờ đầu bóng, vừa lo sợ vì thấy hai mắt bóng đỏ rực như đang lên cơn sốt và ngơ ngơ gật ngần, đầy vẻ bất an, liền phát hoảng la gọi bác Lan. Bác Lan ơi, sao mà cái bóng nó như kẻ mất hồn thế này? Mà bao nhiêu vốn liếng buôn hoa quả của tôi nó vay sạch cả rồi. Thế này thì đến bán nhà bán cửa, chết đói vì con mất thôi. Và nghe vậy thì bố Lít lập tức nổ cơn lôi đình. Ông quát, vẽ không ra tiền thì vẽ làm đê gì, con xanh. Chưa hết, đỉnh điểm của tình thế là tuần lễ sau. Đúng ngày đầu tuần thấy bỗng đi đến bảo tàng văn hóa thành phố rồi ôm một bức tranh khổng lồ, bọc vải kín, lầm lũi đi về. Và đến nhà là đóng chặt cửa buồng, nằm liệp một ngày dài. Tiếp đó hôm sau trở dậy, vẫn không ăn uống gì. Ba hôm liền, cửa buồng lại im ỉm. Bố mẹ gọi 5 lần 7 lượt mới chịu thưa. Con đã bảo là con không ăn số cơ ba. Cửa mở, nói đập một câu nọ trước con mắt hoang mang sợ hãi của mẹ Phít. Bỗng ngồi lặng trước cái giá vẽ đang hiện hình một cái đồng hoa, một cánh đồng hoa tươi mát tràn trề như hiện ra từ một giấc mơ. Ôi bỗng, hai con mắt trũng sâu như hai vết dao xẻ, thấp thoáng ánh thần quang và đầm đìa nước mắt khổ đau. Những sợi tóc mai khô xác, cái tạp dề bê bết màu sơn dầu, một thân vóc mảnh mai gầy của rộc rạc kiệt lực, một gương mặt mất máu. Làm sao có thể hiểu nổi tính đa tạp và phong phú nhiều chiều của cuộc sống cùng giây phút thăng hoa ép sát dâng mình trong hiến tế của nữ họa sĩ trẻ Đinh Minh Yên. Mẹ Phít kêu khàn khàn, ôi con ơi, con có bị làm sao không để mẹ đi đền chùa xin giải hạn cho con. Còn ông thợ gác chắn thì vẫn cái giọng bia rượu quát giật liên hồi, bỗng mày điên rồi hay sao thế hả? Bấy giờ bỗng mới từ từ đứng dậy, tay chỉ bức sơn dầu đặt ở góc buồng mới đem về hôm nào, mặt mày vừa hoảng loạn vừa gơ ngác, đột ngột gào một hơi thật lớn. Các người có biết là tôi lại vừa gặp cái người đàn bà mặc áo thổ cầm không? Hỏi rằng còn có gì ê trệ cho tôi hơn nữa không, hở các người? Sửng sốt và kinh hoàng vì chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với bóng mà lại dính dấp đến người đàn bà mặc áo thổ cầm. Cuối cùng thì bác Lan chẳng còn cách nào hơn là lại phải cầu cứu họa sĩ Phan. Ông già có tầm kiến văn vô cùng sâu rộng, đã 40 năm trong nghề hóa trang của đoàn cải lương. Họa sĩ Phan tới nhà bóng xem tranh, hỏi chuyện của bóng rồi sang nhà bác Lan. Cô Lan à, họa sĩ già nói, nghe bóng nó nói loáng thoáng thì hình như là bức thiếu nữ và hoa phượng của nó bị bảo tàng văn hóa thành phố cho rằng là tranh chép lại và có ý tưởng xấu nên bị gỡ ra trả lại. Người làm việc này là cậu giám đốc mới về nhậm chức. Cậu này nghe nói, ừ, nghe nói thôi chứ chưa chắc đúng. có thời là bạn độc môn với Bống. Ngày đi học, cổ đeo phòng xích 2 lượng vàng và đi xe máy SH. Dừng lại, thở một hơi dài rồi họa sĩ Già tiếp. Nhưng thôi, chuyện này hãy nên dừng ở đó. Quan trọng theo tôi là chỗ này kia, là chuyện cô tình cờ thi đỗ vào trường nghệ thuật ca kịch dân tộc và vừa rồi tôi được ngắm bức cánh đồng hoa họa sĩ Đinh Minh Yên vẽ trong trạng thái phẫn thì phát và trào dâng cảm xúc. Cô Lan ạ, thế đã có khi nào cô nghe nói tới sa mạc Atacama ở Chile là nơi khô hạn nhất thế giới không? Dạ, chưa ạ. Ở đó, tức là ở cái sa mạc Atacama thuộc nước Chile ấy, từ năm 1570 đến năm 1971, suốt 400 năm không hề có một hạt mưa nào. 400 năm không hề có một hạt mưa nào. Nóng khô hơn cả sa mạc Gobi, sa mạc Sahara, vì ở hai nơi nọ, dù sao cũng còn sinh sống cây xương sồng gai và loài thằn lằn thân trắng, màu đỏ. Trong khi đó, ở Atacama thì hoàn toàn không. Vậy mà... Dừng lại một lát, họa sĩ Già nhìn bác Lan tiếp. Vậy mà, đến một ngày nọ, cứ như là được hưởng phép thần. Cả khoang mạc Atacama bỗng biến thành một đồng cỏ tưng bừng hoa tươi. Đúng thế, biến thành một đồng cỏ tưng bừng hoa lá tốt tươi. Và cô Lan có biết là vì làm sao không? Dạ, đó là vì một ngày nọ, bỗng có một hải lưu đổi dòng chảy qua vùng bờ biển nơi có cái khoang mạc ấy, và thế là hiện tượng El Nino đã xảy ra. Mưa bão liên tiếp đổ vào khoang mạc, và thế là cái hạt giống ủ trong lòng cát sâu từ bao năm nay tưởng là đã thui chột hết, hóa ra không chết, không bao giờ chết, nghĩa là bất tử, và đã bật dậy mầm sống như những tài năng thực sự ẩn mình chờ đợi thời cơ, như đồng cỏ đến kỳ đến cữ thì nở hoa. Chà, tài năng thực sự là cái bí ẩn, là sức mạnh của tự nhiên, không gì có thể chiến thắng được. Tài năng thực sự là bất diệt, cô Lan à. Cuối tháng ấy, họa sĩ Phan về hưu. Trước khi nghỉ việc, ông đã giới thiệu và bảo đảm cho Bống vào làm ở đoàn cải lương. Thế chân ông, Noel 24 tháng 12 năm 2010.